Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Countdown to Riches của Rhonda Byrne là sách phát triển bản thân về tiền bạc, được xây dựng như một chương trình thực hành kéo dài 21 ngày. Tiếp nối định hướng tư tưởng đã làm nên tên tuổi của tác giả qua The Secret, cuốn sách đặt trọng tâm vào luật hấp dẫn, niềm tin về sự phong phú và ảnh hưởng của trạng thái tinh thần đối với quan hệ cá nhân với tiền. Thay vì trình bày các công cụ tài chính truyền thống như lập ngân sách, đầu tư hay trả nợ, Byrne hướng người đọc quan sát những suy nghĩ thiếu thốn, sợ hãi và căng thẳng mà họ gắn với tiền bạc. Mục đích của sách là thay các phản ứng ấy bằng những thực hành hàng ngày như biết ơn, khẳng định tích cực và thay đổi cách diễn giải việc chi tiền. Nội dung còn đi kèm phần âm thanh khẳng định về sự giàu có do chính tác giả đọc. Đây là một cẩm nang thực hành về niềm tin và thói quen tinh thần, không phải sách hướng dẫn kỹ thuật quản lý tài chính cá nhân. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chương trình 21 ngày biến ý tưởng về sự phong phú thành nhịp thực hành hàng ngày. Điểm cấu trúc nổi bật nhất của Countdown to Riches là khung 21 ngày. Rhonda Byrne không chỉ nhắc người đọc suy nghĩ tích cực về tiền, mà đóng gói quan điểm này thành một tiến trình thực hành ngắn, có tính lặp lại. Cách làm đó phù hợp với lập luận trung tâm của sách rằng quan hệ với tiền không chỉ được quyết định trong những lựa chọn lớn, mà còn được tạo bởi phản ứng tinh thần diễn ra mỗi ngày. Một người có thể mong muốn giàu có, nhưng vẫn liên tục tự nhủ rằng tiền luôn thiếu, chi tiêu luôn nguy hiểm, hoặc mình không xứng đáng có nhiều hơn. Theo logic của Byrne, chính sự mâu thuẫn này duy trì cảm giác khan hiếm. Các bài thực hành được giới thiệu nhằm đưa sự chú ý trở lại những phản ứng tự động ấy, rồi thay chúng bằng sự ghi nhận, kỳ vọng tích cực và cảm giác cởi mở hơn. Giá trị thực tế của khung 21 ngày nằm ở việc nó giúp người đọc có một lịch áp dụng rõ ràng thay vì chỉ tiếp nhận các nguyên tắc truyền cảm hứng. Tuy vậy, 21 ngày nên được hiểu là điểm khởi đầu cho việc quan sát và lặp lại thói quen, không phải mốc thời gian bảo đảm một kết quả tài chính cụ thể. Thứ hai, tư duy khan hiếm được xem là rào cản cốt lõi trong quan hệ với tiền. Cuốn sách đặt tư duy khan hiếm ở vị trí trung tâm. Byrne cho rằng nhiều khó khăn tài chính bắt đầu từ kiểu suy nghĩ, tập trung quá mức vào mất mát, thiếu hụt và giới hạn. Trong cách nhìn này, vấn đề không chỉ là số tiền hiện có trong tài khoản, mà là ý nghĩa tâm lý mà một người gán cho tiền. Khi tiền luôn được liên kết với lo lắng, người đọc có thể trở nên phòng thủ, tuyệt vọng hoặc bị ám ảnh bởi sự kiểm soát. Byrne khuyến khích họ nhận diện những niềm tin hạn chế như cảm giác rằng tiền rất khó đến, người giàu luôn có điều đáng ngờ hoặc việc có nhiều tiền không dành cho mình. Đây là một hướng tiếp cận tâm lý phổ biến trong dòng sách tự lực về sự phong phú, vì niềm tin có thể ảnh hưởng đến mức tự tin, khả năng nhận ra cơ hội và cách ra quyết định. Tuy nhiên, lập luận của sách đi xa hơn khi gắn sự thay đổi nội tâm với khả năng thu hút của cải. Người đọc nên phân biệt hai tầng này. Việc thay đổi ngôn ngữ tự nói với bản thân có thể giúp giảm căng thẳng và hành động chủ động hơn, nhưng không thay thế cho thu nhập, kỹ năng, điều kiện thị trường hay các quyết định tài chính có căn cứ. Thứ ba, biết ơn khi tiền đi ra nhằm thay đổi phản ứng cảm xúc với chi tiêu. Một ứng dụng cụ thể được nhấn mạnh trong các giới thiệu về sách là thực hành biết ơn khi tiền đi ra. Đây là cách bơn đảo, chiều phản ứng quen thuộc trước các khoản thanh toán, hóa đơn hoặc chi phí kinh doanh. Thay vì chỉ cảm nhận sự mất mát, người đọc được mời chú ý đến giá trị mình đã nhận được như nơi ở, điện, thực phẩm, dịch vụ hoặc một nguồn lực phục vụ công việc. Theo quan điểm của tác giả, sự biết ơn làm suy yếu liên kết giữa chi tiền và nỗi sợ, từ đó tạo cảm giác tin tưởng và cởi mở hơn với dòng tiền. Nếu nhìn ở góc độ thực hành tâm lý, bài tập này có ích ở chỗ nó làm chậm phản ứng hoảng hốt. Một người bình tĩnh hơn có thể xem xét khoản chi rõ ràng hơn, phân biệt chi phí cần thiết với chi phí bốc đồng và tránh để nỗi sợ chi phối mọi quyết định. Nhưng sách không trình bày lòng biết ơn như một kỹ thuật kế toán. Nó là sự thay đổi về cảm nhận và diễn giải. Vì thế, bài tập phát huy ý nghĩa nhất khi đi cùng việc theo dõi dòng tiền thực tế. Biết ơn không có nghĩa là phủ nhận áp lực hóa đơn, mà là tránh để áp lực ấy biến thành một câu chuyện tuyệt đối rằng tiền chỉ luôn rời đi. Thứ tư, khẳng định về sự giàu có và phần âm thanh hỗ trợ việc lặp lại thông điệp. Countdown to Riches sử dụng các câu khẳng định về sự giàu có như một công cụ củng cố thói quen tinh thần. Điểm đáng chú ý là sách có phần âm thanh tải về, trong đó Rhonda Byrne đọc các khẳng định để người đọc nghe lặp lại. Hình thức này phù hợp với thiết kế của một chương trình 21 ngày, bởi việc nghe giúp đưa nội dung vào những khoảng thời gian thường ngày như lúc bắt đầu buổi sáng hoặc khi cần lấy lại sự bình tĩnh. Vai trò của khẳng định trong hệ thống của Byrne là đối trọng với tiếng nói nội tâm dự báo thất bại hoặc thiếu thốn. Khi được lặp lại đều đặn, chúng có thể nhắc người nghe chuyển sự chú ý từ điều mình sợ sang điều mình muốn xây dựng. Dù vậy, hiệu quả của khẳng định phụ thuộc vào cách sử dụng. Nếu câu nói quá xa rời hoàn cảnh, người nghe có thể cảm thấy gượng ép và bỏ cuộc. Một cách tiếp cận thực tế hơn là dùng chúng như lời nhắc về định hướng, rồi nối với hành động cụ thể, chẳng hạn tìm hiểu một nguồn thu mới, hoàn thành công việc quan trọng hoặc kiểm tra một khoản chi. Phần âm thanh vì vậy là nét riêng về định dạng của sách, nhưng không phải bằng chứng rằng việc nghe các câu khẳng định tự nó tạo ra tiền bạc. Cuối cùng, sách ưu tiên trạng thái nội tâm hơn các kỹ thuật tạo thu nhập và quản lý tài sản so với phần lớn sách tài chính cá nhân, Countdown to Riches, có phạm vi khác biệt rõ rệt. Sách không được định vị như tài liệu về phân bổ tài sản, lãi suất, quỹ đầu tư, kế hoạch trả nợ hoặc thương lượng lương. Thay vào đó, Burn tập trung vào trạng thái cảm xúc đằng sau quyết định, đặc biệt là sợ hãi, kiểm soát, bám chấp và kháng cự. Cách tiếp cận này có thể phù hợp với người đã biết các nguyên tắc tài chính cơ bản nhưng vẫn trì hoãn, tự phá vỡ kế hoạch, ngại định giá công việc hoặc hoảng loạn trước biến động. Trong những trường hợp đó, kiến thức kỹ thuật chưa chắc giải quyết được rào cản hành vi. Cuốn sách đề nghị người đọc xử lý lớp niềm tin và cảm xúc trước hoặc song song với các bước thực tế. Tuy nhiên, đây cũng là giới hạn quan trọng cần nhận diện. Khó khăn tài chính có thể đến từ thất nghiệp, nợ lãi cao, chi phí sinh hoạt, bất bình đẳng cơ hội hoặc nghĩa vụ gia đình không thể quy hoàn toàn cho suy nghĩ cá nhân. Đọc sách theo hướng cân bằng, nghĩa là coi các thực hành tinh thần như công cụ tăng sự sáng rõ và chủ động, đồng thời vẫn sử dụng ngân sách, kiến thức pháp lý, tư vấn chuyên môn và những chiến lược phù hợp với tình hình tài chính thật của mình. Kết luận, Countdown to Riches phù hợp nhất với độc giả yêu thích The Secret hoặc các sách về luật hấp dẫn, đặc biệt là những người cảm thấy căng thẳng, bi quan hay tự giới hạn bản thân khi nói về tiền. Doanh nhân, người làm tự do và người đang trải qua giai đoạn bất ổn thu nhập có thể tìm thấy ở đây một khuôn khổ đơn giản để quan sát phản ứng cảm xúc của mình hàng ngày. Lợi ích thực tế của sách không nằm ở việc cung cấp công thức đầu tư, mà ở việc biến chủ đề tiền bạc thành một đối tượng để rèn luyện sự chú ý, lòng biết ơn và cách tự đối thoại. Cấu trúc 21 ngày cùng phần khẳng định âm thanh do tác giả đọc khiến cuốn sách có tính hướng dẫn và lặp lại cao hơn một cuốn trình bày triết lý chung về sự phong phú. Đó cũng là điểm khác biệt của sách trong dòng tự lực về tài chính. Nó cố gắng đưa hệ quan điểm của Burn vào các nghi thức ngắn, thay vì chỉ yêu cầu độc giả tin vào một ý tưởng. Dù vậy, người đọc nên giữ kỳ vọng thực tế. Các thực hành về tư duy có thể hỗ trợ sự bình tĩnh, tự tin và tính nhất quán trong hành động, nhưng không thay thế cho việc tăng kỹ năng, kiểm soát nợ, xây dựng quỹ dự phòng và ra quyết định dựa trên dữ liệu. Cuốn sách sẽ hữu ích nhất khi được xem là phần bổ sung cho kế hoạch tài chính cụ thể, không phải toàn bộ kế hoạch đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Rhonda Byrne, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!